Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Vâng, thưa quý vị, đầu dây bên kia thì chúng tôi có phóng viên thường trực tại Sài Gòn, là phóng viên Thu Thủy sẽ cùng cập nhật tình hình Sài Gòn với chúng ta những ngày đang dần mở cửa trở lại mà mọi người vẫn đang nói với nhau đó là bình thường mới đó, thưa quý vị. Xin chào phóng viên Thu Thủy, thì Thủy có thể chia sẻ với quý vị thính giả những cái ngày bình thường mới hiện giờ tại Sài Gòn nó như thế nào ha?
Xin chào quý vị thính giả. Thu Thủy hiện đang có mặt tại Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ngày bình thường mới đã bắt đầu được từ ngày 1 tháng 10 rồi, cho nên tính ngày hôm nay là đã hơn một tuần. Các hàng quán đã mở cửa, đường phố đông đúc xe cộ trở lại, người dân ra đường đi chợ mua sắm, sửa xe và rất là nhiều hình ảnh Sài Gòn trong ngày đầu tiên thực hiện cuộc sống bình thường mới khi dịch COVID-19 được cho là đã kiềm chế trở lại. Ở các cửa ngõ kiểm soát, kiểm chốt phong tỏa thì đã được gỡ bỏ rồi. Người dân như bừng tỉnh sau cái giấc ngủ dài, thì phố xá nhộn nhịp, thấy rõ ràng luôn. Các dịch vụ kinh doanh hoạt động trở lại, đường phố đông đúc hơn và người dân phần nào cũng cảm thấy trút được cái gánh nặng tâm lý. Tuy nhiên thì nhìn chung người dân vẫn tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch khá là nghiêm túc.
Dạ vâng, như vậy thì cái tâm lý chung của người dân mình chắc chắn là sẽ rất là háo hức, nhưng mà Khánh Nguyên nghĩ là một phần nào đó rất là nhiều người vẫn còn cảm thấy là khá là lo lắng, bởi vì mình đã trải qua cái khoảng thời gian phong tỏa nó quá lâu rồi. Thì Thu Thủy có thể cho Khánh Nguyên được biết đó là hiện nay thì tâm lý chung của người dân ở Sài Gòn thật sự đã ổn định lại chưa ạ?
Nếu mà xét về tâm lý chung của người dân Sài Gòn thì chúng ta cần phải chia ra nhiều đối tượng khác nhau. Thứ nhất là Thu Thủy sẽ nói đến cái đối tượng mà chúng ta sống ở Sài Gòn và không bị ảnh hưởng quá bởi dịch. Những cái đối tượng mà chỉ bị ở nhà lâu, không bị bệnh nhưng mà cảm thấy bức bí vì phải ở nhà, thì những cái đối tượng này chúng ta họ như được vỡ òa trở lại, họ vui vẻ hơn, bắt đầu họ đi ra đường, hít thở không khí trong lành để nhìn phố, đường phố xung quanh. Tuy nhiên ở một khía cạnh khác, đối với những nhóm người có phần già hơn, những nhóm người già và dễ bị tổn thương, thì họ có xu hướng là họ vẫn ở nhà và chờ đợi cái dịch này kết thúc, bởi vì tâm lý họ vẫn rất là sợ đám đông, sợ đến những cái nơi đông người rồi đó, nhiều dịch bệnh. Và một trong những cái khía cạnh khác nữa, như chị Uyên có thể thấy là có một nhóm người thì bắt đầu họ đổ xô, nhờ họ đổ xô về quê, về các tỉnh thành, nhân cái dịp mà mở cửa trở lại, các cửa ngõ được thông chốt, thì họ cố gắng là họ tìm về quê hương để có một cái cuộc sống tốt hơn.
Dạ vâng, nếu như vậy thì hiện nay các chợ, các cửa hàng ăn uống thì đã hoạt động lại bình thường chưa ạ?
Các chợ tương đối đã hoạt động lại bình thường, và cái bình thường mới mà chúng ta hay nhắc tới ở đây đó chính là cái chuyện là bây giờ mọi người bắt đầu không còn tụ tập nhiều nữa. Như ngày xưa chúng ta đi ra chợ, chúng ta thấy là những cái hàng chợ họ tụ tập tầm 5, tầm 3, họ vừa buôn bán, họ vừa trao đổi, họ vừa nói chuyện. Nhưng còn bây giờ thì họ có phần ý thức hơn. Thứ nhất là đeo khẩu trang, luôn luôn đeo khẩu trang. Rồi cái người bán với cái người mua cũng có cái khoảng cách xa hơn. Và cái việc bây giờ đưa tiền, họ cũng không đưa tiền trực tiếp nữa. Họ sẽ đưa qua một cái rổ, hoặc là họ sẽ đưa qua một cái đĩa. Họ không còn có cái tiếp xúc gần nữa. Còn các dịch vụ buôn bán hàng ăn thì đã mở cửa trở lại gần hết, nhưng mà vẫn còn khá là rụt rè. Bởi vì bây giờ chỉ được bán hàng mang đi thôi, chứ không được bán hàng tại chỗ. Và trong 4 tháng mà Sài Gòn đóng cửa thì một cái tin rất là buồn, cũng đã có nhiều cái cửa hàng buôn bán họ ế ẩm và cũng đã phá sản và phải đóng cửa. Thì đó là một cái tin buồn mà chúng ta thấy có là một số con đường trước đây nhiều cửa hàng ăn uống tấp nập bây giờ thì cũng đã thưa thớt hơn xưa.
Dạ vâng, có thể nói là có rất là nhiều hàng quán mà đối với nhiều người đó là gọi là cả một tuổi thơ của họ. Thì sau cái thời gian dịch bệnh này thì thật sự nói là họ không thể nào có thể chống đỡ được nữa, bởi vì cái tình hình dịch bệnh nó quá ư là khắc nghiệt. Và Khánh Nguyên có thấy là rất là nhiều cửa hàng đã đóng cửa. Nhưng mà có một cái điều Khánh Nguyên khá thắc mắc, đó là khi mà ở Úc hay là những cái nước tiên tiến khác khi mà chúng ta mở cửa trở lại thì chính phủ rất là nghiêm ngặt trong cái chuyện là giới hạn cái số lượng người được vào quán hay là đến tụ tập tại một địa điểm. Thì Khánh Huy thấy ở Việt Nam, ngoài những cái cửa hàng ăn uống, các chợ, thì những cái cửa hàng dịch vụ như là cắt tóc cũng sẽ mở cửa trở lại. Như vậy thì Thu Thủy thấy là ở đó cái chuyện mà họ giới hạn số người như thế nào để có thể bảo đảm được sự an toàn cho người dân và tránh cái chuyện là có thể bùng dịch lại bất cứ lúc nào.
Trong những ngày mà mới mở cửa, Thu Thủy ghi nhận là chính quyền và các lực lượng chức năng họ đi kiểm tra rất là tốt ở những các cửa hàng như là những cái tiệm hớt tóc hay là ăn uống, và họ phạt rất là thẳng tay đối với những hàng quán mà để tụ tập đông người. Họ phạt thẳng tay, cho nên vậy là một phần các hàng quán họ cũng rất e dè vì cái tiền bán nhiều khi còn không lời nổi so với tiền đóng phạt, nên họ tuân thủ khá là tốt những cái nguyên tắc biện pháp 5K. Và đối với những cái tiệm cắt tóc cũng vậy, hay là đối với những cái nơi mà bạn có thể thấy như là trung tâm thương mại, những cái nơi mà khi mà có ra vô là cần phải được kiểm soát bằng những cái thẻ như là QR code đó, thì đó là những nơi được kiểm soát rất tốt. Tuy nhiên, theo như Thu Thủy thấy, ngược lại, ở những cái nơi như là công viên, những cái nơi mà công cộng, ví dụ như công viên ngoài đường xá, cụ thể hơn như là phố đi bộ, thì Thu Thủy thấy có phần đông đúc và mọi người quên cái biện pháp 5K. Như tuần rồi, Thu Thủy đã có một vòng đi dạo xung quanh ở những cái nơi đông đúc của Sài Gòn trước đây, những cái nơi mà các bạn trẻ vẫn thường hay tụ tập. Thì đặc biệt là phố đi bộ thì tôi thấy là có sự đông đúc trở lại rất nhiều so với y như là cái thời điểm trước dịch. Mọi người vẫn đeo khẩu trang, tuy nhiên là những cái nhóm bạn bè vẫn tụ tập rất là nhiều, đường phố rất là đông đúc, và cái chuyện mà có giãn cách thì gần như là không có nữa. Thì đối với những cái nơi như vậy á, thì rất là khó để chính quyền kiểm soát, bởi vì đó là những nơi công cộng. Thì Thu Thủy nhận thấy là chính quyền có nhận thức được là đông đúc như vậy, sau đó họ có ra nhắc nhở rồi phạt những cái người mà đi xe sai quy định. Nhưng mà bởi vì tâm lý chung của người dân là trong những cái ngày này họ được thả ra rồi, họ muốn được đi chơi. Ít nhất là cái cảm giác họ muốn được đi ra ngoài chứ không còn phải ở trong nhà nữa. Thì những cái địa điểm như là công viên hay là phố đi bộ Nguyễn Huệ là cái nơi mà họ dễ dàng tụ tập nhất.
Thu Thủy nè, khi mà nói đến cái chuyện là tất cả những người dân chắc chắn cái tâm lý chung của họ sau cái ngày giãn cách là họ rất muốn đi ra ngoài. Nhưng có một cái điểm đó là chỉ những người nào đã tiêm chủng đầy đủ thì mới có thể hợp lệ ra ngoài. Thì cái việc mà chính quyền người ta kiểm tra xem là người nào đã chích ngừa chưa hay là không á, cái chuyện đó nó có dễ dàng và thực sự nó có thực hiện được hay không?
Theo như ghi nhận của Thu Thủy thì chính quyền Việt Nam cũng đưa ra những cái tiêu chuẩn nào để bạn được đi ra ngoài đường, tiêu chuẩn nào để bạn được đi mua hàng. Ví dụ như là khi mà bạn đến những cái trung tâm mua sắm, trung tâm thương mại bây giờ được mở cửa lại, thì có những cái tiêu chuẩn là bạn phải tiêm 2 mũi vaccine, hoặc là bạn phải có cái giấy chứng nhận là bạn đã khỏi bệnh sau bao nhiêu ngày đó. Hoặc đó là đối với những cái trung tâm mà họ có kiểm soát nghiêm ngặt là họ bắt phải 2 mũi, nhưng có một số nơi thì họ chỉ cần là 1 mũi thôi. Rồi có những cái doanh nghiệp cũng vậy, những cái doanh nghiệp họ cũng yêu cầu là nhân viên của họ phải chích 2 mũi mới được đi làm, nhân viên nào chích 1 mũi cũng vẫn phải ở nhà và chưa được đi làm. Còn đối với như chị Uyên, câu hỏi của chị Uyên là vấn đề dịch ra đường. Về cái vấn đề ra đường thì Thu Thủy nghĩ là chính quyền sẽ khó mà kiểm soát hết được. Mặc dù chính quyền cũng có những cái cân nhắc, những cái luật lệ đặt ra là ai tiêm một mũi rồi thì mới nên đi ra ngoài, hoặc là ai đã khỏi bệnh rồi thì mới đi ra ngoài. Trẻ em chưa được chích ngừa vaccine thì nên để ở nhà. Nhưng mà cái việc mà kiểm soát như vậy ở trên đường á, thì Thu Thủy thấy gần như là sẽ rất khó khăn cho lực lượng chức năng ở Việt Nam. Và kể cả bây giờ nếu mà họ bắt 1-2 người, hoặc là họ bắt kiểu đi trên đường, họ bắt lại một cách tự do, thì họ cũng chỉ kiểm tra được cái số lượng người mà họ bắt thôi. Họ không thể nào kiểm tra được hết. Và cái số lượng giống như là được chích 2 mũi Việt Nam, như chị Uyên biết là cũng không quá nhiều. Đa số thì họ mới được chích 1 mũi. Và có những người mà mắc bệnh COVID rồi tự khỏi cũng không có giấy chứng nhận của chính quyền, không có giấy chứng nhận của bệnh viện, họ vẫn đi ra ngoài. Thì đó là một trong những cái bất cập mà tôi thấy chúng ta sẽ gặp phải ở Việt Nam á.
Như vậy thì khi mà Thủy đến những cái địa điểm đông người, những cái nơi công cộng, ví dụ như là cửa hàng, ăn uống hay là những cái nơi dịch vụ á, thì người ta có thật sự là kiểm soát chặt chẽ trong chuyện là ok, Thu Thủy phải trình ra được cái giấy hoặc là cái mã QR code là mình đã có tiêm chủng rồi thì mới được vô, hay là có những cái sự cẩu thả hoặc là châm chước nào đối với mọi người hay không Thủy?
Dạ, cái này thì tùy địa điểm đó chị Yên. Đối với những doanh nghiệp, đối với những trung tâm thương mại hay là những cái nơi mà tập thể dục á, thì họ kiểm tra rất nghiêm ngặt, bắt buộc là phải có mã QR code đủ 2 mũi vaccine thì họ mới chấp nhận. Nhưng mà còn những cái mà hàng quán mua ở bên đường để mà mang đi á, thì tôi thấy gần như là họ không kiểm tra mấy. Và cái việc mà duy nhất họ làm chính là kêu gọi mọi người giữ khoảng cách thôi, là cố gắng là giữ khoảng cách mỗi người 2 mét, không có đứng chụm lại. Hoặc là họ có những biện pháp như là ok, đặt mua cái món này đúng không, 5 phút sau quay lại rồi họ đưa, để người ta khỏi phải đứng đó đông đúc để chờ đợi. Cái việc này đối với những hàng quán thì tôi Thủy nghĩ là không có kiểm soát, gần như là họ không kiểm soát, chỉ trừ khi nào bạn vô những cái hàng quán ăn lớn. Nhưng mà bây giờ những hàng quán ăn lớn họ cũng chưa có mở để mà cho ngồi ăn tại chỗ, họ cũng vẫn mở cho mang về. Thì tôi Thủy là cái đối tượng mà mua hàng mang về thì các hàng quán sẽ không có kiểm tra nhiều đâu.
Một cái câu hỏi nữa thôi, đó là Khánh Uyên thấy những cái ngày vừa qua mọi người bàn tán rất là nhiều trong cái chuyện chính phủ Việt Nam đưa ra rất là nhiều cái app mà càng đưa nhiều thì càng rối. Thì thật sự ra một số người nhà của Khánh Uyên ở Việt Nam lớn tuổi, họ cảm thấy rất là căng thẳng và cảm thấy rất là lo lắng khi mà bản thân họ thực sự là không thể nào có thể cập nhật kịp những cái high tech, những cái công nghệ như vậy. Và bây giờ yêu cầu họ phải download những cái app đó vào trong điện thoại để có thể sử dụng nếu như mà bạn bị giữ lại trên đường hoặc là gặp những cái cơ quan chức năng thì bạn có những cái chứng cứ đó đưa ra. Thì theo tôi Thủy thấy, với gia đình tôi Thủy thì sao, những cái người lớn tuổi đó thực sự là có thể nào hiểu được hết những cái app mà nhà nước yêu cầu và thực sự nó có quan trọng và cần thiết hay không?
Đầu tiên, câu hỏi đầu tiên tôi Thủy giải đáp về cái vấn đề là app có cần thiết hay không. Thì đối với cá nhân tôi Thủy thấy đây là cái chuyện cần thiết, bởi vì đây là cái cách quản lý gần như là duy nhất để mà chúng ta có thể quản lý một cái số lượng người dân rất là đông, thì phải quản lý qua điện tử, quản lý qua những cái app như thế này để chính quyền họ có thể biết được là người nào đã chích ngừa hay chưa. Còn với câu hỏi là người lớn tuổi khó sử dụng app thì tôi thấy chắc chắn đây sẽ là một điều khó khăn, không chỉ với ở Việt Nam mà còn đối với những người, thậm chí kể cả những người già ở Úc, nếu mà họ phải sử dụng cái app này thì họ cũng sẽ gặp khó khăn. Và một trong những cái mà bất cập ở Việt Nam đó chính là quá nhiều app về COVID, Blue Zone, rồi những cái app của Bộ Y tế, có rất là nhiều app và khiến cho người dân rối loạn, không biết phải sử dụng app nào. Thậm chí có những cái app gọi là còn chưa hoàn chỉnh, không download được hoặc là không cập nhật được. Thì bản thân mình là một người trẻ đi, mình sử dụng những cái app này rất là thông dụng, rất là thông thường, mình không gặp quá nhiều khó khăn. Nhưng mà đôi khi mình còn đã thấy rối loạn bởi vì nhiều app quá, bây giờ biết dùng cái app nào, không thống nhất được một app. Và cái câu hỏi mà chị Yên đặt ra rất đúng ở chỗ là người già, thật sự họ không thể nào mà họ có thể cập nhật kịp. Và kể cả họ biết được cái app đó thì họ cũng khó khăn, rất khó khăn trong cái việc là họ down những cái app đó xuống, họ tải những cái app đó xuống để điền những thông tin rồi đưa ra được những cái như yêu cầu. Hầu hết những cái người lớn tuổi mà Thu Thủy biết họ đều phải nhờ con cháu, chứ họ không có thể nào mà họ tự mò được. Hoặc là ít nhất như là đối với gia đình Thu Thủy phải làm sẵn cho ba mẹ những cái mã QR code, có là Thu Thủy phải download về sẵn, sau đó Thu Thủy đưa hình ảnh cho ba mẹ để ba mẹ lưu cái hình ảnh QR code của ba mẹ trong điện thoại, để rồi sau này ví dụ như ba mẹ có đi đâu thì ba mẹ chỉ có việc đưa cái hình ảnh nó ra thôi, chứ ba mẹ cũng không biết cách mà mở app lên rồi điền thông tin như thế nào. Thì đây là một cái rất là khó khăn đối với những người lớn tuổi, và đặc biệt là những cái người già mà họ không có con cái ở bên cạnh, thì tôi Thủy thấy đúng là thật sự là đáng lo.
Cảm ơn tôi Thủy rất là nhiều. Kể một câu chuyện vui thôi, đó là Người nhà của Khánh Uyên ở Việt Nam và đã chích ngừa 2 mũi rồi, và người nhà cũng khá là lớn tuổi, cho nên là Khánh Uyên đã hỗ trợ người nhà là trong cái chuyện là mình sẽ kiểm tra xem là khi nào có đủ 2 mũi để có thể download được cái mã QR code. Thì sau khi đã chích đủ 2 mũi rồi, một tuần sau khi mà lên trên cái trang tiêm chủng của chính phủ xem thì nó bảo là chỉ mới có tiêm chủng một mũi thôi, cho nên là Khánh Uyên đã hỗ trợ người nhà để có thể đưa ra cái file, cái complaint để yêu cầu họ cập nhật lại. Một tuần sau thì họ báo vào điện thoại của người nhà Khánh Uyên là ok, đã cập nhật rồi. Và khi mình lên cái trang mạng đó kiểm tra thì nó báo là chưa chích mũi nào. Đó là một cái điều khá là buồn cười và rất là bất cập với hệ thống về điện tử ở Việt Nam. Mà Khánh Uyên nghĩ đó là một cái thách thức rất lớn đối với chính phủ Việt Nam trong cái chuyện là quản lý cũng như là có thể bảo đảm được an toàn trong cái tình hình bình thường mới trở lại này. Cảm ơn phóng viên Thu Thủy rất nhiều đã chia sẻ với chúng tôi những cái thông tin cập nhật kịp thời cũng như là rất hữu ích để cho quý vị thính giả có thể nắm được rõ hơn tình hình những ngày bình thường mới ở Sài Gòn. Và chúng tôi hy vọng là phóng viên Thu Thủy sẽ giữ sức khỏe để có thể tiếp tục cập nhật chúng tôi những cái tình hình sắp tới.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị khán thính giả của chương trình Cơm Áo Gạo Tiền đài SBS Việt Nam. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến quý vị khán giả tình hình tại Sài Gòn và tại Việt Nam trong thời gian tới như thế nào. Xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.